Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đại Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa dùng lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này đem đến cho quý vị những hướng dẫn cần thiết cho đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình để chúng ta được hưởng trọn vẹn ơn phước Chúa ban cho mình. Và xin Chúa cho qua gia đình chúng ta, người chung quanh sẽ nhìn biết Chúa và tin nhận Ngài. Hôm nay chúng tôi xin nói thêm về những lý do khiến những người có gia đình đang sống bên cạnh vợ chồng mình mà ngã vào ngoại tình. Như chúng ta đã thấy, ngoài nguyên nhân chính là vì bản tính tội lỗi trong con người, những người có vợ có chồng mà vẫn ngã vào ngoại tình là vì những trông mong nơi người bạn đời không được thỏa đáp, hoặc là vì sống trong một hôn nhân mà vợ chồng không thật lòng yêu nhau. Ngoài hai lý do vừa nêu, có người ngã vào ngoại tình vì những lý do khác, chẳng hạn như vì mang mặc cảm tự ti nên không trưởng thành, lúc nào cũng muốn có người quan tâm chăm sóc đến mình. Đối với những người này, khi có một người nào quan tâm, nhất là một người bạn khác phái, quan tâm chăm sóc, thì dễ cảm động, siêu lòng và yêu người đó. Cũng có người sa ngã và không chung thủy với vợ chồng mình, chỉ vì không cẩn thận khi giao tiếp với bạn khác phái. Đây là những người chịu ảnh hưởng của nếp sống tự do, phóng túng, của nền đạo đức suy đồi trong xã hội ngày nay, nên xem nhẹ định chế hôn nhân, cũng như xem thường những quan hệ tình cảm bất chính. Ngoài những lý do vừa kể, chúng ta cũng nghe câu xa mặt cách lòng. Có những vợ chồng vì trách nhiệm trong công vụ hay vì công việc làm ăn phải xa gia đình quá lâu, quá thường xuyên, cũng dễ ngã vào cám dỗ về mặt tình cảm. Nhất là những khi chúng ta cô đơn, đau ốm lâu, hoặc là lúc tinh thần yếu đuối, sa sút, cần có người thông cảm, an ủi, mà không có vợ hay chồng mình bên cạnh. Cũng có người bị cám dỗ và ngã vào ngoại tình vì tự đưa chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhiều cám dỗ, và cuối cùng ngã vào cám dỗ lúc nào không hay. Đây là điều xảy ra cho những vợ chồng mở cửa nhà cho người không phải là bà con đến thuê phòng ở chung, hoặc sống chung với những người bạn hay người bà con mà không xem trọng hôn nhân. Bao nhiêu hôn nhân đã gãy đổ vì sự chung đụng hàng ngày với những bạn bè hay người bà con không tôn trọng đạo đức, làm những điều mà chúng ta nghĩ là vô hại, không thấy là nguy hiểm, nhưng nghĩ là ích lợi vì giúp cho kinh tế gia đình. Đây có thể là những điều nguy hiểm cho hôn nhân của chúng ta. Thật ra, người có gia đình ngã vào tội ngoại tình thường là không vì một lý do nhỏ hay đơn chiếc, đơn độc, nhưng vì nhiều lý do, nhiều yếu tố kết hợp lại. Người bị cám dỗ không nhìn thấy, nên khi sự việc xảy ra, hoàn cảnh trở nên nguy hiểm và cám dỗ trở nên mãnh liệt, người trong cuộc không thể chạy trốn, cũng không chống đỡ được nữa. Một ví dụ cụ thể là khi vợ chồng sống với nhau không hòa thuận, không hạnh phúc, vì cả hai người đều ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, chỉ làm những gì mình muốn, chứ không quan tâm đến niềm vui, hạnh phúc của người bạn đời. Nếu trong một hôn nhân không hạnh phúc như vậy, mà người chồng lại có tính bay bướm, thích giao tiếp thân mật với phụ nữ, người vợ cũng không quan tâm đến chồng, không dành thì giờ cho chồng, nhưng lúc nào cũng bận rộn lo cho con cái, hoặc vì công việc phải đi công tác xa, vắng nhà thường xuyên. Tất cả những yếu tố đó sẽ dễ dàng khiến người chồng không sớm thì muộn có quan hệ tình cảm bất chính với một người nào đó. Hoặc trong một hoàn cảnh khác, người vợ trong gia đình buồn khổ vì chồng quá lạnh lùng, cứng rắn, hoặc có nhiều tham vọng trong công danh sự nghiệp, không xem hạnh phúc gia đình, xem việc yêu thương chăm sóc vợ con là điều quan trọng, là trách nhiệm phải chu toàn. Trong hoàn cảnh này, nếu nơi người vợ làm việc có một người bạn phái nam quan tâm thăm hỏi, trò chuyện thường xuyên, người vợ sẽ dễ dàng có cảm tình đặc biệt với người bạn đó và sa ngã, không trọn tình vẹn nghĩa với chồng. Có hai vợ chồng kia, khi người chung quanh nhìn vào đời sống gia đình của họ, thấy có vẻ bình an, hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, hai vợ chồng này phần ai nấy lo, việc ai nấy làm. Vợ chồng không giúp nhau hay hỗ trợ nhau, mà nhiều khi còn ganh đua với nhau nữa. Người vợ trong gia đình này buồn và thất vọng nơi chồng rất nhiều, vì anh không bày tỏ tình thương yêu, không ngọt ngào trong lời nói, cũng không tế nhị trong cách cư xử như ngày mới cưới. Vì hôn nhân không ngọt ngào hạnh phúc như mình mong ước, nên người vợ buồn nản, không thấy trách nhiệm làm vợ, làm mẹ là quan trọng. Trái lại, lúc nào chị cũng mong ước được đi học lại, đặc biệt là đi du học ở nước ngoài. Thế rồi cơ hội đưa đến, người vợ được một trường đại học nước ngoài cấp học bổng. Chị liền từ giã chồng và hai con để lên đường đi học. Chương trình học 2 năm mới hoàn tất, nên vợ chồng phải xa nhau đến 2 năm. Được trở lại với việc học, người vợ này như tìm được điều quý giá mà mình đã đánh mất suốt bao thời gian qua. Đang thỏa vui với bạn bè, với sách vở, chồng con chỉ là cái bóng mờ trong tâm trí. Một năm sau, người vợ quen một người bạn trai trong lớp. Lúc đầu hai người chỉ là bạn học, giúp nhau mua sách, học bài, làm bài. Nhưng dần dần tình cảm giữa hai người gia tăng. Người vợ trẻ yêu người bạn học mới quen, và nàng tin rằng đây mới là người thích hợp với mình. Vì nghĩ như vậy, sau 2 năm học xong mảnh bằng, người vợ không trở về với gia đình, với chồng con, nhưng quyết định ở lại nước ngoài để học thêm một chương trình khác. Nhưng thật ra chỉ là để có lý do để được gần người bạn mới gặp. Mấy tháng sau đó, người vợ trẻ liên lạc với chồng và nói thẳng cho anh biết là cô không yêu anh nữa và bảo anh cứ tự do lập gia đình mới với người nào anh thấy thích hợp. Thưa quý vị, câu chuyện này cho thấy nếu vợ chồng không đến với nhau bằng tình yêu thật, không giúp nhau vun đắp cho tình yêu được vững mạnh nhưng lại tìm cách sống xa nhau để đeo đuổi những mục tiêu khác hơn là quyết tâm giúp nhau xây dựng hôn nhân của mình cho vững mạnh, thì không sớm thì muộn sẽ đưa đến gãy đổ hoặc là chia tay. Chúng ta thường nghe câu xa mặt cách lòng. Điều này xảy ra cho mọi người và trong mọi mối quan hệ. Cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình với nhau, bạn bè và nhất là vợ chồng. Có một trường hợp khác xảy ra cho thấy vợ chồng mà xa cách nhau quá lâu sẽ đi đến chỗ cách lòng. Hai vợ chồng này sống với nhau đã được 20 năm. Đời sống bình lặng, êm ả, tình yêu vợ chồng cũng bình thường, không có gì ràng buộc với nhau nhiều. Khi đứa con út đi học đại học, người vợ thấy mình bây giờ rảnh rỗi nên đề nghị chồng cho chị trở lại trường, học tiếp cho xong mảnh bằng đã bỏ dở vì lập gia đình. Để học tiếp về ngành đó, người vợ phải tạm xa gia đình, lên thành phố sống. Lúc đầu, mỗi tháng người vợ về thăm nhà 1 lần. Dần dần việc học đòi hỏi nhiều thì giờ hơn, nên phải 2-3 tháng người vợ mới về thăm chồng và con 1 lần. Một ngày kia, chị về thăm nhà sớm hơn ngày giờ đã báo cho chồng biết. Vào đến nhà, chị thấy có một người đàn bà lạ ở trong nhà. Hỏi ra mới biết là vì chị phải đi học xa và vắng nhà quá lâu, chồng chị đã giao du thân mật với cô bạn hàng xóm có người chồng mới chết.